Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất, trích lục. Tuổi còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, chớ nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phản tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đang đấm xúi dục nhau tạo thành thói ác ấy, chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu bước trên băng mỏng đấy. Tăng tử có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói. Kinh thi chép: dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng. Từ nay trở đi ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến tuổi 50 biết 49 năm trước đều sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh lỗi lớn. Cách thánh hiền gìn giữ trưởng dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói tường tận trong Văn Sao và các sách khác, cho nên không viết cặn kẽ. Con tên là Giám Chương, lại còn có trí huệ chân chánh, thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với Pháp Thế Tục. Người đời nay hễ hơi thông minh bèn cuồng vọng, đấy đều là vì chẳng biết nghĩa, vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo mà thối hư ngày càng tổn giảm, vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thối hư ngày càng tổn giảm là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt, sao cho khởi tâm động niệm trọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc, vẫn chẳng thể vì việc học, huống hồ vì đạo. Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương, thư thứ hai. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả, 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng, nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con, chẳng biết, trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện dở chồng, mà chưa chết tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy, dẫu có sanh được con, thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì. Đều là vì chẳng biết vun bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ. Đừng nên vội vàng, đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vân giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật giảng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức bà nội ruột và bà nội kế, đều được giảng sanh thì mới đáng gọi là trọn hết bổn phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc, khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh. Trọn chẳng ngờ vực hay biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau. Cuối tháng, tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức một bức thư trả lời khắp. Ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông ba cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sanh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng hằng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong, khí rạng, sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quán Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chóc, lên sởi, chân chân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩa này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vậy. Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bạn chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng, nhưng thật sự là sai, chớ nên đọc, cũng chớ nên lưu truyền. Vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, làm người hoại pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông ta nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục dạng 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết có thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Này tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú Đại Bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Sẽ gạn lấy nước trong trút vào trong bầu, hoặc trong bình, trong giò. Mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm, liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong nên thêm nước vào để trát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước Đại Bi có công hiệu lớn hơn, vì nước Đại Bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Ngày mồng 10 tháng 9 năm Ất Hợi, năm 1935. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Tượng Đức Trạch. Này may mắn vì bị bệnh bèn lễ Phật mà được lành. Từ ngoại đạo trở lại Phật đạo, nếu chẳng phải là đời trước đã có thiện căn, làm sao được như thế? Hãy nên sanh lòng cảm kích lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao. Tâm hổ thẹn phát sanh, tâm tà dậy sẽ diệt. Hổ thẹn là bước đầu để nhập đạo. Đã muốn học Phật, hãy nên cực lực giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, để làm người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu lập được nền tảng. Ấy là vì Phật Pháp dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để dạy hết thảy tứ chúng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường vân vân, thì khí phận tam quy, ngũ giới cũng chẳng có, sẽ trở thành tội nhân trong cả nho giáo lẫn thích giáo. Dẫu có tu trì, nhưng do tâm bất thiện, lợi ích đâm ra nhỏ tí ti. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Trạch, nghĩa là dùng tâm đại bồ đề tự lợi lợi người để tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người, sao cho hết thảy mọi người quen biết đều cùng được gọi Phật ân. Vì thế đặt tên là Đức Trạch. Mẹ ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ sanh lòng tin phát nguyện, thường niệm Phật hiệu, cầu sanh Tây Phương. Cụ không đọc được kinh sách, thì hãy nên kể cho cụ nghe cảnh tượng tịnh độ, phương pháp tu trì, ngõ hầu cụ được lìa sanh tử ngay trong đời này. Đấy là đại hiếu, tôn kính cha mẹ. Đối với thê thiếp, hãy nên kính trọng như khách, chớ nên quên thân theo đuổi dục lạc. Hãy nên đem ý này nói với cô ta, đôi bên cùng chú trọng giữ gìn thân thể để con cháu đông đầy, sẽ chẳng đến nỗi bệnh tật chết yểu, chẳng lo không thể tề mi giai lão, nghĩa là hạnh phúc đến già. Con cái hãy nên khéo dạy từ bé, nếu không sau này chúng có thể đi vào ngõ rẽ, ấy chính là tự diệt dòng họ của chính mình đấy. Nay gửi cho ông những sách Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Kiếp Biên, Sơ Cơ Tiên Đạo. Trong sách ấy có bài thuốc trị bệnh cùi, Chánh Tín Lục, Văn Sao, Gia Ngôn Lục, Thọ Khang Bảo Giám, vân vân. Phàm những pháp tu trì giữ thân đều đã đầy đủ chẳng thiếu, nhưng phải nghiêm túc tu trì mới được. Đối với những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo đã học trước kia đều nên bỏ sạch đi. Cần biết rằng đấy là những pháp để giữ thân, chứ không phải là pháp để liễu sanh tử. Dùng tấm lòng trong sạch, ít tham muốn để giữ gìn cái thân sẽ có ích không bị tổn hại. Dùng luyện đan vận khí để giữ thân, nếu sử dụng thích đáng sẽ tăng thêm tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Nhưng nếu dùng sai cách thì mắt lòa, tai điếc, sanh mụn nhọt, ghẻ chóc. Gần đây, những người trong đồng thiện xã phần nhiều có những kẻ thân tê liệt, tâm suy ngốc. Xin đừng vì lợi ích nhỏ nhoi mà vẫn chẳng chịu bỏ pháp luyện đan vận khí đi. Quan già rồi, mục lực, tinh thần, công phu đều không đủ, chớ nên thường gửi thư tới. Do đã có những sách Văn Sao, Thập Yếu, Cứu Kiếp, vân vân, cố nhiên không cần phải gửi thư hỏi han nữa. Nếu muốn làm bậc đại thông gia thì gửi thư hỏi sẽ chẳng thể đạt được. Thật hết sức khó trở thành bậc đại thông gia. Dẫu có đạt được thì cũng chẳng gì thông suốt lớn lao mà có thể giải quyết xong chuyện sanh tử trong đời này đâu nhé. Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ hai trích lục. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, dĩnh ngộ, chẳng dạy anh ta đạo giữ gìn thân thể, ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi vẫn chẳng bảo vệ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, trông thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu, năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết, anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm, trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt, có quen biết. Trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này, quan trở về núi, tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi: "Con có về nhà hay không?" "Thưa, về tới nhà chỉ ở 4 ngày. Mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ, Hàng Châu, nói: "Hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa." Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện. Nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm, rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan, quan bảo: "Các ông là lũ người si dại đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình di tình." Huệ tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết, được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tín tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, Pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, Pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Do nương vào Phật lực, Pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Con em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi, chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ đều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, đều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Nếu vợ của Huệ tá biết được nghĩa này, anh ta đâu đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ, quốc gia còn hạ lệnh khuyên con người tiết dục. Nay thì bệnh đã gần chết, vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tử vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại sâu xa, trọn chẳng đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai trợ niệm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo cũng khó tránh đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người trợ niệm, được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của anh chàng này chẳng cần phải lan truyền. Nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào. Chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, Pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tầng hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.